Bây giờ tôi xin đi từng bước để hướng dẫn đại chúng vào đề. Và tôi xin nhắc đi nhắc lại là tôi sẽ cố gắng trình bày, cố gắng hết khả năng trình bày về 12 nhân duyên. Nhưng xin đại chúng đem hết cái gọi là tư duy quán chiếu của mình để soi sáng thêm. Thì hy vọng chúng ta sẽ hiểu được. Có một vị đại sư nói như thế này. Có một mục đích. Nếu ngươi không làm được, thì tất cả những việc của ngươi làm đều là ảo ảnh, đều là vô nghĩa. Tất cả đời sống của chúng ta, tất cả đại chúng ngồi hôm nay, cũng có một việc có ý nghĩa nhất. Mà nếu như mình không làm được cái việc đó, thì cuộc đời của mình cũng vô nghĩa. Bạn có thể bỏ hết cuộc đời làm cái này, làm cái kia. Tôi nói ví dụ như là mục tiêu của Mỹ là bắt sống Bin Laden phải không? Nhưng mà làm đủ kiểu hết, nhưng mà không bắt được Bin Laden thì cũng như không. Những cái chuyện khác mà nó gây thêm khổ đau thôi. Cho nên xin đại chúng, đại sư nói như thế này, tất cả chúng ta đây có một việc duy nhất cần phải làm. Mà nếu làm được cái việc đó rồi, thì cuộc đời mình sẽ có ý nghĩa. Còn nếu không làm được cái việc đó, thì cuộc sống mình vất vả vất vưởng thế thôi. Khổ đau thế thôi. Vui buồn thế thôi. Chứ không làm được gì hết. Xin hỏi đại chúng, việc đó là việc gì? Việc đó là việc gì? Nếu như tất cả đại chúng mà không phát hiện ra cái việc đó, và không làm được cái chuyện đó, thì cuộc đời của mình vô ích. Xin nói rõ như vậy. Việc đó là việc gì? Giác ngộ thì cao xa quá. Rõ ràng không? Tất nhiên mình cũng mong muốn, bản thân tôi cũng mong muốn được giác ngộ, chứ mà giác ngộ cao xa quá, vô không tới được. Có vị thì nói là mục tiêu của mình là giác ngộ, nhưng mà là con người mà nói đến chuyện giác ngộ như Phật thì quả là chuyện khó. Rồi giải thoát luân hồi sinh tử cũng là chuyện không đơn giản. Để tỉnh thức thì cũng hơi gần gần thôi. Để tu học thì tu thì biết khi nào cho tới đây. Tu thì tu đời này rồi còn đời sau nữa. Tâm từ bi thì cũng đúng, nhưng mà điều nếu như mình sống mà chỉ có tâm từ bi không á, thì mình cũng chưa có cái gì là nó cụ thể lắm. Thôi thì tôi xin trả lời. Thực ra là đại chúng nói ai cũng nói đúng hết, nhưng mà đúng một phần. Có thể là nó cao xa quá, và cũng có thể là nó gần gũi quá. Cho nên tôi xin nói, vị đại sư đã nói như thế này: nếu như các ngươi làm tất cả những chuyện trên thế gian mà chuyện này ngươi không làm, thì cuộc đời của ngươi cũng vô ích. Nếu như ngươi làm hết tất cả mọi chuyện mà ngươi không làm được cái chuyện này, thì những chuyện khác đều hóa ra là hư vô. Chuyện này là chuyện nào? Và cái mục đích đó là mục đích gì? Đó chính là làm thế nào để hòa hợp với tính chất giác ngộ cơ bản của con người. Đúng như thế không? Làm thế nào, bằng cách nào đó, để nỗ lực hòa hợp với tính chất giác ngộ, nhưng mà là giác ngộ cơ bản của con người. Đó là yếu tố cội nguồn của hạnh phúc. Xin nhắc lại, mình có thể làm được nhiều chuyện, nhưng cái chuyện khả dĩ với tính cách là một con người, là một người bình thường, mình có thể làm được, đó là bằng cách nào đó hòa hợp với cái tính chất giác ngộ cơ bản trong thân phận của con người. Thì lát nữa đây tôi sẽ trình bày cái tính chất giác ngộ cơ bản đó là như thế nào. Dĩ nhiên mình nếu đòi hỏi một sự giác ngộ toàn triệt như Đức Phật, mình chưa đủ khả năng. Đòi hỏi một chuyện giải thoát luân hồi sinh tử, rõ ràng mình cũng chưa đủ khả năng. Nhưng để hòa hợp với cái tính chất giác ngộ cơ bản trong thân phận con người, cái điều đó mình có thể làm được. Thì về sau, lát nữa tôi sẽ trình bày cái tính chất giác ngộ cơ bản đó là như thế nào. Xin đại chúng nhớ cho. Ở cuối buổi giảng, đại chúng nhớ cho một điều là làm thế nào để hòa hợp với tính chất giác ngộ cơ bản của con người. Bây giờ tôi xin đi vào một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này được viết lên mấy lời thành thơ như sau. Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động, hoa vàng ngủ say. Thôi thì thôi, để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan. Thôi thì thôi, chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi. Chim ơi, chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà. Mai ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Bài thơ này của Phạm Thiên Thư. Thì lúc đầu tác giả nói, mình nghe thì rất là hay. Có gã từ quan có nghĩa là không màng tới gọi là danh lợi nữa, bỏ hết để làm gì? Để lên trên tìm động hoa vàng, ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan. Và khi ngủ rồi tỉnh dậy còn nói một câu là thôi thì thôi, chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé, có ngần ngay thôi. Nói thì dễ quá phải không? Nhưng sau ông ta mới nhắn nhủ như thế này. Mai ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Biết là phù vân rồi, còn nhỏ lệ vào thiên thu làm gì nữa? Đó là cái chỗ khắc nghiệt của con người. Ở đây tất cả đại chúng ai cũng biết một điều, đời là vô thường, là giả tạm. Nhưng nếu trong gia đình mình có một người thân mắc, mình có khổ đau không? Khổ chứ. Đó là cái khắc nghiệt của con người. Nếu cái nhà mình đang ở bỗng phực cháy, mình mất hết, mình có khổ không? Khổ chứ. Đó cũng là cái khắc nghiệt của con. Cho nên cho dù mình biết cuộc đời là vô thường, vô ngã, nhưng mà mình không nắm được cái mối đầu của nó, cho nên mình vẫn khổ đau bởi cái vô thường và vô ngã. Cho nên khi đi Đức Phật giải quyết 12 nhân duyên là Ngài dọn một con đường để chúng ta đi đến tư duy quán chiếu và chấm dứt cái vòng luẩn quẩn luân hồi sinh tử, vượt thoát khỏi cái gọi là vô thường khổ đau. Ngay cả cái gã thì gọi là có gã từ quan này cũng vậy, biết là mình đã thôi con đường danh lợi rồi, nhưng mà lên non ngồi nghỉ một chập, rồi cũng mong muốn là nếu ai có khóc mình thì nhỏ lệ vào thiên thu, cũng còn dính một chút cái gì luôn đấy. Đời là như thế. Cho nên mình, hầu hết mọi người đều bị một cái, thứ nhất là lưu luyến trước cái chết, thứ hai là cảm nhận một sự đơn côi. Hai cái đó luôn luôn có trong con người của mình. Nếu như những ai mà lớn tuổi rồi thì đối diện trước cái chết, lưu luyến, mình có một sự lưu luyến. Lưu luyến cái gì? Sống thì làm vợ con anh, một mai thác xuống núi rậm rừng xanh một mình. Sự đơn côi mà kiệt trước chúng tôi trong bài Cận Tưởng Nghiệp có nói, khi nào mà mình bệnh xuống đó, mình nằm trên giường bệnh thì mình sẽ cảm nhận được một sự đơn côi. Cho nên trước cái chết ai cũng nghĩ tới sự mà lưu luyến đơn côi. Sống thì làm vợ con anh, một mai thác xuống núi rậm rừng xanh một mình. Bây giờ tôi làm thêm hai câu nữa. Sống thì cùng vợ con sinh, một mai thác xuống limousine một mình anh đi. Đúng không? Đời người chỉ có hai lần ha. Một lần lên xe hoa với một lần lên xe limousine. Xin đại chúng nhớ cho cái điểm này. Nói vòng vo như như vậy để làm gì? Để nói lên một điều là tất cả các trường phái triết học, tất cả những triết học hệ thống của Đông và Tây, và của cả con người, và trong đó có cả các vị thiên tử, tức là các vị trên trời, đều có bốn cái thắc mắc mà người ta không không trả lời được. Bốn thắc mắc đó là gì? Một là nguồn gốc của con người. Con người từ đâu sinh ra? Hai là nguồn gốc của vũ trụ. Ba là đời sống sau khi chết. Và bốn là những gì ở bên kia thế giới. Cho nên mình có thể tranh cãi với nhau cái này cái nọ, mình nói lung tung lang tang như vậy, nhưng mà đối với bốn cái điều này, con người bất lực, không thể trả lời được. Vậy con gà từ đâu sinh? Và trứng gà từ đâu sinh? Cái trả lời tới, trả lời lui, chập nó lộn xộn tùng phèo, không biết con nào là ông nội bà ngoại hay nè. Con gà từ cái trứng là từ con gà. Hỏi hoài. Cho nên mục tiêu của tất cả các hệ thống lý luận, triết học, các tôn giáo đều nhắm vào bốn cái điểm này. Nguồn gốc của con người, nguồn gốc của vũ trụ, cuộc sống sau cái chết, và những gì ở bên kia thế giới. Bây giờ để làm sáng tỏ bốn cái vấn đề này, Đức Phật nói như thế nào? Ở đây mình không bận tâm về nguồn gốc của con người. Mình cũng không bận tâm về nguồn gốc của vũ trụ. Mình cũng không bận tâm về nguồn gốc của những gì ở bên kia thế giới. Nhưng mình chỉ bận tâm tới hai chữ thôi. Đó là sanh tử luân, luân hồi. Cái vòng 12 nhân duyên là cái vòng luân hồi. Có một vị trời, câu chuyện này được ghi trong kinh Tăng Chi. Có một vị trời tên là Rohitasa. Ông ta muốn hỏi Đức Phật về sự tận cùng của thế gian. Thì vị trời đó mới nói như thế này: Lạy Thế Tôn, có thể nào cho chúng con biết rằng bằng sự đi để biết, để thấy, để đạt được sự tận cùng của thế gian, nơi mà không có sinh già bệnh chết, nơi mà không có từ bỏ kiếp này, mà cũng không có sự tái sinh ở kiếp khác. Ông ta hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, có thể nào cho chúng con biết bằng cái sự đi, sự thấy, sự đạt được cái tận cùng của thế gian, nơi không có sinh già bệnh chết, nơi không có kiếp này, mà cũng nơi không có sự tái sinh ở kiếp khác? Thì Đức Phật mới trả lời như thế này: Này thiên tử tức là một vị trời, nơi nào không có sự sinh hay già hay bệnh hay chết, không có từ bỏ kiếp sống này và không có tái sinh kiếp khác, Như Lai tuyên bố rằng sự tận cùng của thế gian không chỉ bằng sự đi để biết được, thấy để biết được, hay là nghe để đạt được. Thì lúc bấy giờ vị trời đó mới trả lời với Đức Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, thuở xưa con tên là Rohitasa, con trai của vua Posya, một trong những người có thần thông đi trên hư không. Tốc độ bước chân của con là bước từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây. Bạch Thế Tôn, đối với con, tốc độ bước đi nhanh như vậy, lúc đó con suy nghĩ như sau: con nhất định sẽ đi đến tận cùng của thế gian. Nhưng Bạch Thế Tôn, không tính thời gian ăn uống ngủ nghỉ nhai nếm vân vân, nhưng tuổi thọ của con là 100 năm. Mặc dù con đã du hành 100 năm, nhưng con chưa thể nào đi đến sự tận cùng của thế gian. Thì lúc đó Phật mới nói như thế này: Này thiên tử, nơi nào không còn sinh lão bệnh tử, không có sinh và tái sinh, sự tận cùng của thế gian đó không chỉ bằng sự đi, sự thấy, sự nghe để mà đạt được. Nhưng này thiên tử, Như Lai tuyên bố, không chấm dứt khổ đau thì không đi đến sự tận cùng của thế gian. Xin đại chúng lưu ý rõ, Này thiên tử, Như Lai tuyên bố, không chấm dứt khổ đau thì không đi đến sự tận cùng của thế gian. Cho nên chữ thế gian ở đây nó gắn liền với khổ, khổ đau. Mà ai mà đã sinh ra trong thế gian này rồi mà thấy khổ đau mà than lên khóc xuống thì người đó tốt hết là không nên làm người. Đúng là như vậy. Tôi xin lặp lại. Nhưng này thiên tử, Như Lai tuyên bố, không chấm dứt khổ đau thì không đi đến sự tận cùng thế gian. Và này thiên tử, hơn thế nữa, với tấm thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường đi đến sự chấm dứt thế gian. Cái đó là cái gì? Tứ diệu đế. Với chiếc thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian, con đường đi đến sự chấm dứt thế gian. Thì tứ đế thì trước tôi đã trình bày rồi. Bây giờ tôi quay lại chỗ này. Muốn đi đến sự tận cùng của thế gian thì bằng cách nào? Phải chấm dứt khổ đau. Thì khi đó mới có thể tận cùng thế gian được. Như vậy thì con người của mình có thể đi đến tận cùng thế gian không? Có không? Có chứ. Bằng cách nào? Đi xe bus. Hay là đi limousine là dễ chấm dứt nhất hả? Tôi xin đọc một bài kệ của Đức Phật dạy như thế này. Để chúng ta biết cái cách mình có thể đi đến tận cùng thế gian. Bằng sự đi không thể đạt đến sự tận cùng thế gian. Nếu người chưa giải thoát khổ đau thì không đi đến tận cùng thế gian. Như vậy bậc trí hiểu biết thế gian và đi đến sự tận cùng thế gian. Người sống đời phạm hạnh biết được sự tận cùng thế gian bằng cái gì? Bằng sự thanh tịnh. Một con người có thể biết được sự tận cùng của thế gian bằng cái gì? Bằng sự thanh tịnh, không ô nhiễm. Một lúc nào đó mà đại chúng tạo cho mình được một sự thanh tịnh, không ô nhiễm, không trói buộc, không trôi theo, một sự tự chủ, thì ngay giờ phút đó chính mình đã làm chủ được sự tận cùng của thế gian. Hay nói khác hơn là chính mình có thể chấm dứt được khổ đau. Ở đây Đức Phật chấm dứt sự tận cùng thế gian bằng cái gì? Tôi xin nhắc lại. Đức Phật chấm dứt sự tận cùng thế gian bằng giải thoát khỏi vòng 12 nhân, 12 nhân duyên. Thì đó là đề tài mà tôi sẽ trình bày. 12 nhân duyên là gì? Xin đại chúng nghe cho rõ. 12 nhân duyên là gì? 12 nhân duyên là một bài pháp giảng về tiến trình của hiện tượng sinh tử. Tiến trình của hiện tượng sinh tử, chứ không phải là một lý thuyết triết học về sự tiến hóa của vũ trụ. Cho nên ai đã học cận tử nghiệp rồi, học tứ thánh đế rồi, bây giờ là đúng cái lúc mình cần phải học về 12 nhân duyên. Bởi vì 12 nhân duyên là gì? Là bài pháp giảng về tiến trình của hiện tượng sinh tử. Giáo lý này chỉ đề cập đến vấn đề nguồn gốc của vòng sinh tử luân hồi, nguyên nhân của sự khổ đau, và chỉ nhằm mục đích giúp chúng sinh thoát ra khỏi mọi đau khổ của đời sống, chứ không phải là tìm giải thích những bí ẩn liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ. Cho nên nếu như mà mình sống, mình có nhiều cái khổ đau, mình có nhiều cái buồn phiền, có nhiều cái tức tối, có nhiều cái bực bội, thì bây giờ mình phải tìm cái cách để mình giải quyết nó. Bây giờ mình là một con người trôi lăn trong cái vòng sinh tử luân hồi, giống như hồi nãy tôi nói, tức là khi mà mình học về cận tử nghiệp thì mình thấy là cuộc đời, cái tâm thức của mình nó chạy vòng vòng như thế này. Thì bây giờ mình muốn giải thoát cái đó bằng cách nào? Bằng cái cách thức duy nhất, đó là học tư duy và quán chiếu cho thật kỹ 12 nhân duyên. Bởi vì chính Đức Phật giải thoát giác ngộ từ đâu? cũng từ giải thoát khỏi 12 nhân duyên mà thôi. Cho nên điểm khác nhau giữa tứ thánh đế 12 nhân duyên là chỗ này. Xin đại chúng nghe cho rõ. Tứ thánh đế chỉ ra con đường thực tập thoát ly nghiệp chướng. Tứ thánh đế là gì? Khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Cho nên tứ thánh đế là con đường thực tập thoát ly nghiệp chướng. Trong khi đó, 12 nhân duyên vạch ra những cái gì? Vạch ra những mưu lược hoành hoành của nghiệp chướng. Nó khác nhau là chỗ đó. Tứ đế thì chỉ cho mình con đường thoát ly ra nghiệp chướng bằng bát chánh, bát chánh đạo. Còn 12 nhân duyên là vạch ra những mưu lược, những ý đồ hoành hoành của nghiệp chướng. Ở đây ai cũng khổ vì cái nghiệp của mình hết. Cái người giàu thì lại khổ theo giàu. Người nghèo thì khổ theo nghèo, tử thì khổ theo Phật tử, và ông thầy khổ kiểu ông thầy, chứ đâu phải là ông thầy mà không có khổ đâu. Cho nên mỗi người đều khổ theo cái nghiệp của mình hết cả. Bây giờ mình học giáo lý 12 nhân duyên này, Đức Phật chỉ cho mình thấy rõ cái mưu lược hoành hoành của nghiệp. Đó là lý do tại sao mà đầu buổi giảng tôi có yêu cầu đại chúng là xin đại chúng cố gắng bỏ tâm huyết vào, bỏ trí tuệ vào, bỏ tình cảm vào cái đề tài này, thì mới khả dĩ mình hiểu được 12 nhân duyên. Còn tôi trình bày suông chắc chắn là đại chúng không hiểu được. Trước khi mà nói đề tài này, quyết định trình bày đề tài này, tôi có nói với bác Mặc Nghiêm là tôi nằm tôi suy nghĩ mấy bữa rồi. Thì bác nói hay là có thể để đổi đề tài đi. Thì tôi có nói là không phải là nó khó cho tôi, nhưng mà để trình bày để cho người nghe hiểu được, nó đòi hỏi người nghe phải bỏ trí tuệ vào. Cũng giống như tôi là một bàn tay, người nghe cũng là một bàn tay, hai bàn tay vỗ vào nhau nó kêu kêu bóp một cái, thì cái đó mới có hiệu lực. Còn nếu tôi nói không, tôi trình bày không, nó không phải là một lý thuyết. Tuần sau, khi chúng ta bắt đầu đi vào 12 nhân duyên thì mình sẽ thấy rằng là mình đi vào đời sống nội tâm không. Chứ không còn phải là đi vòng ngoài nữa. Nội quán, dùng danh từ là nội quán, tức là nhìn vào bên trong, chứ không còn là nhìn vào bên ngoài. Cho nên, làm trời, làm người, làm ma, làm quỷ, làm súc sinh, tất cả cũng do 12 nhân duyên hết. Ngày xưa đó, thì khi mình học, mình có học một cái bài thơ là tam điểm như tinh, tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử tận, tác Phật giả do tha, phải không? Tức là làm Phật, làm Thánh, làm Tiên cũng do nơi cái tâm của mình. Nhưng bây giờ mình học kỹ hơn một chút nữa, là không phải cái tâm không, mà phải nói rõ là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên đó nó liên kết với nhau như thế nào? Và xin cảnh tỉnh đại chúng là để mình học, mình hiểu được 12 nhân duyên, là mình phải bắt đầu đi vào thiền quán. Không có nhìn ra ngoài này. Không có nhìn ra ngoài này, mà hãy nhìn vào. Gọi là nhìn vào cái sự sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Ở đây mà ai mà mắt kém là dễ quán lắm. mấy người già yếu mắt rồi nhìn vào trong nó dễ lắm. Còn trẻ trẻ cái dòm ở ngoài không. Đó là lý do tại sao khi ngồi thiền, hành giả không có mở mắt trợn ra mà phải khép lại vớt lại. Xin nhắc rõ, để hiểu được 12 nhân duyên yêu cầu mình phải đi vào con đường thiền định và nội quán, tức là nhìn vào bên trong. Cái khó của nó là chỗ đó. Ví dụ như tôi nói 2 cộng 2 là 4, thì điều đó ai cũng hiểu được. Nhưng bây giờ tôi nói tâm cộng tâm là hạnh phúc, là bắt đầu thấy khó hiểu rồi. Tâm cộng tâm là khổ đau. Rồi tâm cộng tâm là khùng. À, tâm cộng tâm là tỉnh. Hiểu gì không? Nó đòi hỏi mình một sự nhìn vào bên bên trong. Nó đòi hỏi mình một sự nội quán. Và khi bắt đầu học về 12 nhân duyên, xin đại chúng hãy đừng làm ông gã từ quan lên trên non ngủ một giấc rồi tiếc, biểu ai có khóc tôi thì phải nhỏ lệ vào thiên thiên thôn. Hãy dứt khoát từ giã cái tâm hồn nối tiếp thì mới có thể học được. Xin nói rõ là hãy dứt khoát từ bỏ cái tâm nối tiếp. Nối tiếp cái gì? Một cái quá khứ đã qua. Phải từ giã cái tâm ước vọng một tương lai chưa đến, mà đi vào hiện quán của hiện tại, bây giờ và ở đây, thì mới hy vọng hiểu được 12 nhân duyên. Chắc ở dưới cũng có người nói thôi, nói thì nói đại rồi, cái yêu cầu này yêu cầu kia à. Nói được thì nói, không nói được thôi, chứ cái yêu cầu lung tung á. Tôi xin kể câu chuyện như thế này. Hồi đó ở bên tu viện, chúng tôi đi ủi đất để làm cái chánh điện. Thì lúc mà tôi mướn một xe ủi tới ủi đất, thì người ta ủi cái rừng, một cái rừng thông rất là đẹp. Thì nó có những cái cây thông bị ủi, cái thông lớn rồi, bị ủi ngã. Thì lúc đó tôi thấy tôi tiếc quá. Thì tôi mới rủ các huynh đệ thôi, mình ra mình bứng mấy cây thông bị ủi đó về mình trồng lại. Trồng những cái cây đó cực lắm. 4 5 người phải khiêng khiêng ra khỏi rừng rồi đào cái lỗ bỏ xuống rồi tưới nước rồi lấy dây cột 4 góc 4 phía. Nhưng mà mỗi sáng ra tưới nước thì thấy lá nó héo một chút, nó héo một cành, 2 cành 3 cành 4 cành 5 cành, rốt cuộc cả cái cây nó chết khô luôn. Cho nên tôi nói đó là câu chuyện đi trồng cây thông già, đi trồng cây thông già. Ở đây ai cũng đi đi trồng cây thông già hết. Con người của mình bị chất chứa, được nuôi dưỡng bởi vui buồn vinh nhục, được chất chứa bởi vui buồn vinh nhục, và được ấp ủ bởi vui buồn vinh nhục. Cho nên mình đều trở thành cây thông già hết rồi. Biết đó là không hay đó, nhưng mà vẫn lao vào. Biết cái chuyện không đáng buồn nhưng mà vẫn vẫn buồn. Biết cái chuyện không đáng nói mà vẫn vẫn nói. Cho nên mình đây là những cây thông già rồi. Bây giờ học về nhân duyên là phải từ bỏ những cái nối tiếp đó. Tôi xin kể một cái chuyện vui này thôi. Hồi đó có một vị thượng tọa ở Việt Nam qua, thì đem tặng cho tôi một cái câu đối mà của một hai câu thơ mà viết bằng thư pháp. Mà sau này khi tôi đi nhìn các quán ăn, dường như người ta cũng có treo hai câu đó. Đó là: ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật tới bây giờ. Thì vị thượng tọa nó tặng cho tôi hai câu đó. Tôi nghĩ tôi cũng mũi mũi lòng sao, tôi đối lại nghe. Tôi nói là: đã biết trần gian là cõi mộng, mà tại sao vẫn lộng cộng tới bây giờ? Cái người nó không biết, nó nghĩ trần gian là cõi thật cho nên nó tất bật tới bây giờ thì mình không nói. Còn mình đã biết trần gian là cõi mộng mà bây giờ vẫn còn lộng cộng. Cho nên chung quy lại, chúng ta đều là những cây thông già hết rồi. Mình là những cây thông già rồi. Bây giờ học về giáo lý này thật là khó. Nhưng vậy các bậc thầy đi trước dạy như thế này: ai học kỹ giáo lý 12 nhân duyên này sẽ đi từ sự thù thắng này đến sự thù thắng khác, và khi học viên mãn sẽ thoát khỏi tầm mắt của thần chết. Ai học kỹ giáo lý này sẽ đi từ sự thù thắng này đến sự thù thắng khác, và khi học viên mãn sẽ thoát khỏi tầm mắt của thần chết. Đó là vượt khỏi luân hồi sinh tử đó. Bây giờ học cái giáo lý này như thế nào mà thoát được khỏi tầm mắt của thần chết? Học kiểu gì đây? Chứ tôi là tôi thuộc lòng rồi đó. Nhờ nhờ Huệ Lượng viết lên bảng giùm. Đây là nội dung của 12 nhân duyên. Đó, nhờ vị nào viết chữ lớn lớn. Xin nhắc lại: ai học kỹ giáo lý này sẽ đi từ sự thù thắng này đến sự thù thắng khác, và khi học viên mãn sẽ thoát khỏi tầm mắt của thần chết. Thì xin hỏi đại chúng, mình học cách nào mà mình có thể thoát khỏi được tầm mắt của thần chết? Tại vì bản thân tất cả những người tu sĩ như chúng tôi là đều học thuộc lòng cái này hết rồi, nhưng mà cũng chưa thoát được. Thì mình phải học bằng cách nào đây? Dạ thôi, bây giờ xin nghỉ 15 phút để cho mình viết cái đó lên, xong rồi xin mời đại chúng trở lại.